Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không phủ nhận khi được hỏi về việc có hay không việc Việt Nam tiến hành bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức theo chuyên án mang bí số VT17 như báo chí nước ngoài đưa tin, và một số trang báo của Việt Nam đăng tin về phát biểu này đã đồng loạt gỡ bài sau đó. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Tòa Mỹ buộc Triều Tiên bồi thường hơn 2 tỷ đô la cho thủy thủ tàu do thám. Facebook ký thỏa thuận hợp tác với các hãng tin Úc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Houston, bang Texas, Mỹ đã liên hệ với các đầu mối Việt Kiều, sinh viên để nắm tình hình, cử cán bộ trực suốt các ngày đêm trong tuần, đồng thời hỗ trợ tài chính cho những người Việt Nam gặp nạn trong đợt bão tuyết vừa qua. Báo Lao động dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 2 rằng phần lớn các gia đình của hơn 300.000 người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện luân phiên, mất nước sinh hoạt, gặp khó khăn trong việc tiếp cận các mặt hàng nhu yếu phẩm. Bang Texas vừa trải qua trận bão tuyết lớn chưa từng có trong nhiều chục năm qua, với thiệt hại vật chất ước tính từ 45 đến 50 tỷ đô la và tổn thất nhân mạng hơn 50 người, trong đó có một gia đình 4 bà cháu người Việt Nam ở Houston. Texas cũng là bang có số người Việt định cư đông thứ nhì ở Mỹ, chỉ sau bang California. Thành phố Houston là một trong những điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt Nam và những người Việt muốn đầu tư ở Mỹ trong những năm gần đây, do các điều kiện thuận lợi về khí hậu, giá cả, sinh hoạt, cơ hội việc làm và các ưu thế khác. Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói thêm rằng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ tiếp tục theo dõi sát tình hình, cử cán bộ trực 24/7 và phối hợp với chính quyền sở tại tiến hành những biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Theo lời người phát ngôn của Việt Nam, ngoài thăm hỏi động viên bà con người Việt, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston còn tổ chức quyên góp và hỗ trợ tài chính để giúp đỡ cho những người Việt bị ảnh hưởng trong đợt bão tuyết.
Tập đoàn Mitsubishi của Nhật vừa ra quyết định rút khỏi dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 tại Bình Thuận trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về biến đổi khí hậu, theo hãng tin Reuters và Nikkei Asia. Hãng tin Reuters cho biết rằng tập đoàn Nhật ra quyết định này vì họ muốn giảm số lượng dự án sử dụng nhiều than đá, giữa lúc chịu áp lực ngày càng gia tăng từ các cổ đông và các nhà hoạt động môi trường do than đá và các nguồn năng lượng hóa thạch bị cho là thủ phạm tàn phá môi trường và gây biến đổi khí hậu. Theo hãng tin Nikkei Asia, One Energy, một liên danh giữa Mitsubishi và tập đoàn CLP của Hồng Kông, ban đầu nắm giữ 49% trong nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 trị giá 2 tỷ đô la. Phía đối tác Việt Nam là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sở hữu 29% và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương sở hữu 22% của dự án nhiệt điện này, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2024, theo báo đầu tư. Truyền thông Việt Nam cho biết Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương đã xin rút và như vậy sau đó toàn bộ cổ phần One Energy nắm giữ là 71%. Báo Dân Trí hôm 26 tháng 2 dẫn lời một lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho biết tập đoàn Mitsubishi đã thông báo quyết định rút khỏi dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 với lý do được đưa ra là có những cam kết cao về vấn đề môi trường. Tập đoàn này cho biết sẽ không xây dựng bất kỳ nhà máy mới nào nữa trong lĩnh vực này, cũng theo báo Dân Trí. Thay vào đó, tập đoàn này có kế hoạch góp phần phát triển các dự án điện ít gây hại cho môi trường, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời. Hôm 25 tháng 2, khi được hỏi có hay không việc Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức theo chuyên án mang bí số VT-17 như báo chí nước ngoài loan tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời thẳng vào câu hỏi của phóng viên mà chỉ nói chung chung về vụ án này. Một ít trang báo của Việt Nam có đăng tin về phát biểu của người phát ngôn, nhưng sau đó đã đồng loạt gỡ bài. Ngay sau cuộc họp báo vào chiều ngày 25 tháng 2, trang Thanh Niên và trang Sputnik News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, vụ án Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật đã được đưa ra xét xử công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Trịnh Xuân Thanh đang trong quá trình thi hành án theo như bản án, phán quyết của tòa án. Trong bản tin có tựa đề Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi có hay không việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, báo Thanh Niên cho biết rằng phóng viên của thông tấn xã Đức DPA đã đặt câu hỏi về việc đài phát thanh và đài truyền hình nhà nước Slovakia RTV hôm 23 tháng 2 đã phát bản tin về việc mà họ cho là liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang bí số VT-17. Xin người phát ngôn xác thực và bình luận thông tin mà đài truyền hình nhà nước Slovakia và nhật báo TASS của Đức loan tải. Có hay không việc Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc như cáo buộc? Báo Thanh Niên dẫn lời đại diện DPA hỏi. Theo phóng viên này, trong bản tin kể trên, nêu thông tin về việc 12 cán bộ của Bộ Công an Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được nhà nước vinh danh và trao tặng huân chương vào mùa hè năm 2020, trang Thanh Niên viết. Tuy nhiên, vài giờ sau thì bản tin của báo Thanh Niên đã bị gỡ xuống. Một số ít các trang báo khác của Việt Nam như trang Khoa học và Đời sống hay Việt Nam Finance có đăng tin, nhưng đến chiều ngày 26 tháng 2 thì cả hai trang này cũng đã gỡ bài. Từ Đức, nhà báo Lê Trung Khoa nêu nhận định dưới VOA về phản ứng của Việt Nam trước câu hỏi của hãng tin DPA.
Tôi thấy rằng cái phản ứng của Việt Nam đối với cả những cái thông tin mà đầu tiên ở đài phát thanh và truyền hình của Slovakia đăng tải hôm 23 tháng 2 vào buổi tối khi mà đúng giờ cao điểm, và sau đó là ngày hôm qua là tờ báo TASS cũng đã đăng tải cái thông tin này một cách chi tiết hơn và nhiều tình tiết mới diễn ra, thì Việt Nam đã phải ngay lập tức trả lời phỏng vấn của cái phóng hãng thông tấn DPA. Nhưng họ trả lời như vậy thì chỉ mang tính chất như là gần như là họ gọi là lảng tránh cái câu hỏi trực tiếp, và họ chỉ nhắc lại những cái thứ mà họ đã đưa ra từ trước đến nay, và họ cũng nói như vậy có nghĩa là họ không bác bỏ và họ không phủ nhận cái thông tin đó. Và theo như tôi biết là với cách trả lời như vậy thì nó không hợp lý, và những cái phóng viên người ta cũng không thể có thêm thông tin gì mới. Nhưng điều này chứng tỏ một điều rằng là Việt Nam càng lảng tránh cái vụ án bắt cóc chống Trịnh Xuân Thanh này với một cái số hiệu của chuyên án là VT-17 thì họ sẽ càng gặp rắc rối và khó khăn hơn với nước Đức và với Slovakia nói chuyện riêng và đồng thời với cả Liên minh châu Âu nói chung.
Hôm 24 tháng 2, báo TASS đăng bài những kẻ bắt cóc được Hà Nội vinh danh, trong đó nói về 12 mật vụ là cán bộ an ninh của Bộ Công an Việt Nam, được tặng huân chương vào tháng 7 năm 2020 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký duyệt do hoàn thành chuyên án VT-17. Nhà báo Lê Trung Khoa nhận định.
Với cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam, họ sau khi tổ chức cái vụ án bắt cóc và được diễn ra vào tháng 7 năm 2017 xảy ra, và từ đó đến nay họ luôn từ chối và xác nhận cái chuyện bắt cóc, họ chỉ nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú. Nhưng những cái bằng chứng và trong những phiên tòa, 17 phiên tòa tại Berlin đã xét xử với rất nhiều bằng chứng chi tiết và cả những nhân chứng nữa, họ xác nhận cái việc vụ việc này là vụ việc bắt cóc rất rõ ràng do mật vụ Việt Nam tổ chức mang cấp nhà nước. Thì sau đó về Việt Nam thì họ lại tiếp tục trao tặng những cái huân chương chiến công từ hạng thứ nhất cho đến hạng 3, đấy là những huân chương cao quý nhất của Việt Nam rồi, mà thì cho 12 cái sĩ quan an ninh và tình báo này của Việt Nam, thì phải nói rằng đây là một cái sự dần như là rất là khiêu khích và rất là gây cái sự khó chịu rất lớn đối với cả các nước như Đức, như Slovakia mà cái nơi trực tiếp đã xảy ra cái vụ việc này.
Phía Đức nói ông Trịnh Xuân Thanh đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc trên một con phố ở thủ đô Berlin và được chở qua Slovakia, sau đó mang về Việt Nam bằng máy bay mượn của Slovakia để đưa sang Nga, từ đó đem về Hà Nội, nơi ông bị xét xử và kết tù chung thân vào năm 2018 vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Nhật báo TASS của Đức hôm 24 tháng 2 đăng thông tin phát hiện mới về bí số VT-17 cho vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Tờ báo này dẫn lời một phóng viên truyền hình Slovakia RTV nói, kể từ khi mà bắt cóc VT-17 được biết đến, các cơ quan an ninh Slovakia và Đức cũng đã có những cách tiếp cận điều tra mới.
Hãng thông tấn Nga Interfax hôm 26 tháng 2 đưa tin rằng vaccine phòng ngừa COVID-19 Sputnik của họ đã được Việt Nam phê duyệt để sử dụng khẩn cấp, trong khi Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ cho biết đã nhận được đề xuất từ một hội đồng tư vấn y tế để phê duyệt loại vaccine này cùng với vaccine Moderna của Mỹ để sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam có kế hoạch mua 150 triệu liều vaccine cho chương trình tiêm chủng COVID-19 trong nước, bao gồm vaccine mua trực tiếp và vaccine nhận được thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX, theo thông tin được đăng trên trang web của chính phủ. Việc mua và sử dụng vaccine trong nước phải có sự chấp thuận của Bộ Y tế. Vào cuối tháng trước, Việt Nam đã phê duyệt vaccine AstraZeneca của Anh. Lô vaccine đầu tiên với 117.000 liều vaccine AstraZeneca đã được chuyển tới Việt Nam hôm 24 tháng 2, trước khi chương trình tiêm chủng lớn nhất của Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành từ tháng tới. Vào ngày 26 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long lên tiếng xác nhận về kế hoạch nhập khẩu vaccine của Nga. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Y tế và các doanh nghiệp đang đàm phán để mua thêm vaccine, bao gồm cả Sputnik và vaccine của hãng Pfizer của Mỹ. Tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 2, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam mong muốn được tiếp cận với nguồn vaccine COVID-19 đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, phù hợp và bảo quản như theo điều kiện của Việt Nam. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của Việt Nam, kế hoạch nhập khẩu vaccine dự kiến sẽ được chia thành 7 đợt. Đợt đầu tiên dành ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu của các cơ sở y tế. Đợt thứ hai với 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca, bao gồm 1,2 triệu liều từ chương trình COVAX và 363.000 liều mua trực tiếp, sẽ nhập về vào quý 2 và dành ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, nhân viên ngoại giao, hải quan, nhân viên xuất nhập khẩu và quân đội. Đợt thứ ba với 8,2 triệu liều AstraZeneca sẽ được tiêm cho quân đội, công an, giáo viên và người già trên 80 tuổi. Đợt thứ tư với 10,9 triệu liều, trong đó có 3,6 triệu liều từ COVAX và 7,2 triệu liều mua từ AstraZeneca sẽ về trong quý 3 và được tiêm cho người già trên 80 tuổi, nhóm cung ứng dịch vụ thiết yếu và người mắc bệnh mãn tính. Đợt thứ năm với khoảng 14,4 triệu liều mua từ AstraZeneca sẽ dành cho người mắc bệnh mãn tính. Đợt thứ 6 với khoảng 25,2 triệu liều vaccine do COVAX cung ứng sẽ tiếp tục dành tiêm cho người mắc bệnh mãn tính và người già 65 đến dưới 80 tuổi. Đợt thứ 7 với khoảng 90,5 triệu liều vaccine vừa mua từ nước ngoài và vừa tự sản xuất trong nước sẽ được tiêm cho những thành phần còn lại. Việt Nam đã ghi nhận 827 trường hợp nhiễm COVID-19 mới kể từ khi đợt bùng phát mới nhất bắt đầu vào tháng trước, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 2.421 ca nhiễm kể từ đầu dịch.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng 2 cho hay là bộ này đã làm việc với Đại sứ quán Anh và các bên liên quan khác để giải quyết mối quan ngại do Đại sứ quán nêu lên về nạn sàm sỡ người nước ngoài gia tăng ở Hà Nội. Như VOA đã đưa tin, Đại sứ quán Anh đăng lên trang Facebook chính thức của họ hôm 17 tháng 2 lời cảnh báo rằng họ nhận thấy gần đây có sự gia tăng mạnh về số lượng các trình báo về các vụ tấn công, bao gồm cả các vụ hiếp dâm hay tấn công tình dục xảy ra với người nước ngoài ở thủ đô của Việt Nam. Trong một cuộc họp báo hôm 25 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói về việc này, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội để làm rõ nội dung thông báo của Đại sứ quán theo tường thuật của Zing News, VOV và Thanh Niên. Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin và cùng phối hợp để xử lý các vụ việc như Đại sứ quán Anh nêu, vẫn lời bà Hằng được các báo dẫn lại. Nữ phát ngôn của Bộ Ngoại giao khẳng định là Việt Nam luôn coi trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho người dân trong nước, cũng như cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bản tin của Zing News, VOV và Thanh Niên cho hay. Trong lời cảnh báo đăng lên hồi tuần trước, Đại sứ quán Anh cố gắng làm yên lòng các công dân của họ với thông điệp: chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận bất cứ trình báo nào về các vụ hiếp dâm hoặc tấn công tình dục và xử lý chúng một cách đáng tin cậy. Công dân Anh Quốc có thể gọi điện để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm. Cơ quan đại diện ngoại giao của Anh viết thêm rằng nếu các nạn nhân liên lạc, phía đại sứ quán sẽ kiên nhẫn lắng nghe một cách tế nhị và không phán xét. Bất cứ điều gì bạn nói với chúng tôi đều được giữ bí mật tối đa. Chúng tôi có thể liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn nếu bạn muốn, Đại sứ quán Anh cho biết. Thanh Niên và kênh 14.vn đăng các bài tường thuật hôm 25 tháng 2 dẫn lời một số nạn nhân kể về việc họ bị tấn công. Bản tin của Thanh Niên có đoạn: thời gian gần đây, một số thanh niên bịt khẩu trang đi xe che biển số quanh khu vực Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội đã có hành vi sàm sỡ nhiều phụ nữ nước ngoài và cả những bạn trẻ người Việt. Chưa dừng lại ở đó, những thanh niên này còn dùng thắt lưng vụt ném gạch vào người các nạn nhân. Bài báo cho biết thêm rằng sự việc xảy ra khiến cho nhiều người phụ nữ nước ngoài không dám ra đường vào buổi tối. Theo thông tin từ các nạn nhân, có các thanh thiếu niên khoảng từ 15 đến 20 tuổi đi theo tốp từ 2 đến 10 người trên những chiếc xe máy che biển số và chọn những người phụ nữ trẻ nước ngoài để sàm sỡ, vẫn báo Thanh Niên cho biết. Thanh Niên và kênh 14.vn nói hành vi sàm sỡ và tấn công người nước ngoài ở khu vực Hồ Tây đã diễn ra rất nhiều lần với số lượng nạn nhân lên đến hàng chục người trong suốt 2 tháng đầu năm 2021. Hai cơ quan báo chí này cho hay là công an tại địa phương đã nắm bắt thông tin và đang khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Cụ thể, theo Thanh Niên, công an phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết hôm 25 tháng 2 rằng đã có 3 phụ nữ ngoại quốc đến trình báo về việc bị nhóm thanh niên sàm sỡ khi đi dạo quanh Hồ Tây. Công an phường Quảng An đã xác minh được một số đối tượng nghi vấn và đang đấu tranh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định, theo tin của Thanh Niên.
Tập đoàn Mitsubishi của Nhật vừa ra quyết định rút khỏi dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 tại Bình Thuận trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về biến đổi khí hậu, theo hãng tin Reuters và Nikkei Asia. Hãng tin Reuters cho biết rằng tập đoàn Nhật ra quyết định này vì họ muốn giảm số lượng dự án sử dụng nhiều than đá, giữa lúc chịu áp lực ngày càng gia tăng từ các cổ đông và các nhà hoạt động môi trường do than đá và các nguồn năng lượng hóa thạch bị cho là thủ phạm tàn phá môi trường và gây biến đổi khí hậu. Theo hãng tin Nikkei Asia, One Energy, một liên danh giữa Mitsubishi và tập gia tập đoàn CLP của Hồng Kông, ban đầu nắm giữ 49% trong nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 trị giá 2 tỷ đô la. Phía đối tác Việt Nam là tập đoàn điện lực Việt Nam EVN sở hữu 29% và công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương sở hữu 22% của dự án nhiệt điện này, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2024, theo báo đầu tư. Truyền thông Việt Nam cho biết công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương đã xin rút và như vậy sau đó toàn bộ cổ phần One Energy nắm giữ là 71%. Báo Dân Trí hôm 26 tháng 2 dẫn lời một lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho biết tập đoàn Mitsubishi đã thông báo quyết định rút khỏi dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 với lý do được đưa ra là có những cam kết cao về vấn đề môi trường.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Sau cuộc chiến pháp lý lâu dài, trưởng lý Manhattan đang có trong tay bản khai thuế của ông Donald Trump cùng những hồ sơ tài chính khác trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự nhắm vào cựu tổng thống và tổ chức Trump do gia đình ông điều hành, một phát ngôn viên từ văn phòng trưởng lý xác nhận ngày 25 tháng 2. Văn phòng công tố New York nhận khối hồ sơ tài liệu hôm 22 tháng 2, cùng ngày nỗ lực của ông Trump không muốn cho công ty kế toán Mazda USA giao nộp hồ sơ tài chính bị tối cao pháp viện bác bỏ. Ông Danny Frost, phát ngôn viên cho trưởng lý Cyrus Vance của Manhattan, xác nhận văn phòng đã nhận được các tài liệu 18 tháng sau khi trác đòi được ban hành. Các tài liệu bao gồm 8 năm khai thuế có thể đẩy mạnh cuộc điều tra của trưởng lý nhắm vào tổ chức Trump. Không giống như tất cả Tổng thống Mỹ gần đây, ông Trump từ chối công bố bản khai thuế cá nhân. Các dữ liệu có thể cung cấp chi tiết về sự giàu có của ông và những hoạt động của công ty địa ốc do gia đình ông điều hành. Ngày 22 tháng 2, sau phán quyết của tối cao pháp viện, ông Trump ra tuyên bố gọi cuộc điều tra của ông Vance là cuộc truy bức chính trị lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Ông Vance ra trác đòi công ty Mazda vào năm 2019 để thu nhập các bản khai thuế của cá nhân và của công ty ông Trump từ năm 2011 cho đến năm 2018. Luật sư của ông Trump đâm đơn kiện nhằm chặn trác đòi, lập luận rằng tổng thống đương nhiệm được đặt miễn hoàn toàn các cuộc điều tra hình sự của tiểu bang. Tối cao Pháp viện vào tháng 7 năm ngoái bác bỏ những lập luận này, nhưng nói ông Trump có thể nêu lên những phản đối khác. Sau đó, luật sư của ông Trump nói với tòa dưới rằng trác đòi quá rộng và có thể lên tới mức quấy nhiễu chính trị. Tòa dưới đã bác bỏ những luận cứ này năm ngoái. Cuộc điều tra của ông Vance thoạt đầu chú trọng đến số tiền mà cựu luật sư của ông Trump, ông Michael Cohen, trả cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal trước cuộc bầu cử năm 2016. Cả hai người này nói có quan hệ tình dục với ông Trump nhưng ông phủ nhận. Trong hồ sơ đệ lên tòa án, ông Vance sau đó nói rằng cuộc điều tra được mở rộng và có thể chú trọng đến khả năng gian lận ngân hàng, thuế và bảo hiểm cũng như giả mạo các giấy tờ kinh doanh.
Cựu thủy thủ đoàn một tàu do thám của Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ vào năm 1968 phải được Bình Nhưỡng bồi thường hơn 2,3 tỷ đô la thiệt hại vì những đau đớn và thống khổ họ chịu đựng trong 11 tháng bị giam cầm, theo phán quyết của một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ. Hơn 100 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu USS Pueblo và thân nhân của họ đâm đơn kiện Triều Tiên vào tháng 2 năm 2018. Phán quyết vừa kể của tòa được đưa ra vào ngày 16 tháng 2 tại Washington. Thông thường, các chính phủ nước ngoài được miễn trừ trong các vụ kiện tại tòa án Mỹ. Tuy nhiên, Quốc hội vào năm 2016 lập ra một ngoại lệ đối với những nước bị xem là bảo trợ khủng bố. Ngoại lệ này khiến thủy thủ đoàn của tàu Pueblo có thể đệ đơn kiện. Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ định Triều Tiên là nước bảo trợ khủng bố vào tháng 11 năm 2017, sau khi Bình Nhưỡng được cựu Tổng thống George W. Bush bỏ ra khỏi danh sách này hồi năm 2008. Tàu Pueblo bị Triều Tiên bắt giữ khi đang đi trong hải phận quốc tế ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên vào ngày 23 tháng 1 năm 1968. 83 thành viên thủy thủ đoàn bị giam tại Triều Tiên. Đến ngày 23 tháng 12 năm 68, Triều Tiên trả tự do cho thủy thủ đoàn nhưng giữ lại con tàu Pueblo.
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm mạnh trong tuần rồi, Bộ Lao động Mỹ loan báo ngày 25 tháng 2. Đây có thể là chỉ dấu cho thấy những điều kiện kinh tế cải thiện trong lúc số ca nhiễm COVID sụt giảm. Chính phủ cho hay có 730.000 người đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, giảm 111.000 từ con số tuần trước đó. Nền kinh tế Mỹ vẫn còn đang đối mặt với những khó khăn khi mỗi ngày vẫn có hàng chục ngàn người nhiễm COVID, dù số ca mới đã giảm mạnh trong 3 tuần qua xuống dưới 100.000 ca ngày từ con số cao hơn nhiều của tháng Giêng. Mỗi ngày có khoảng 1,5 triệu người Mỹ được tiêm ngừa vaccine và công tác tiêm chủng sẽ kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với lệnh từ các giới chức địa phương và tiểu bang hạn chế giờ hoạt động thương mại hay giới hạn số khách hàng có thể phục vụ một lúc để ngăn virus lây lan. Trong nhiều tháng, số người xin trợ cấp thất nghiệp vẫn trên mức 700.000 người một tuần, có khi trên 800 hoặc 900.000. Tổng cộng số đơn hàng tuần trong vài tháng qua dưới mức kỷ lục 6,9 triệu của hồi tháng 3 năm ngoái khi đại dịch bùng phát tại Mỹ. Hiện gần 10 triệu trong số 22 triệu công nhân thất nghiệp vì đại dịch vẫn chưa có việc làm. Các chủ nhân Mỹ đã gọi hàng triệu nhân công đi làm trở lại, những người bị cho nghỉ khi các doanh nghiệp bị đóng cửa vào năm 2020. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề hoặc là đóng cửa vĩnh viễn hoặc mở cửa lại một cách chậm chạp khiến người lao động lao đao tìm việc mới. Mỹ hiện báo cáo có 505.000 người chết vì virus corona và 28,3 triệu người bị nhiễm vì COVID. Cả hai con số đều cao hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới, theo trường đại học Johns Hopkins.
Các chuyên gia an ninh Trung Quốc và phương Tây dự kiến Trung Quốc sẽ loan báo tăng mạnh chi tiêu quốc phòng vào dịp khai mạc Quốc hội thường niên ngày 5 tháng 3, giữa lúc nền kinh tế nước này đang hồi phục sau đại dịch COVID-19 và căng thẳng quân sự gia tăng. Năm ngoái, vào lúc virus COVID-19 đang vùi dập nền kinh tế, Trung Quốc tuyên bố rằng chi tiêu quốc phòng 6,6% lên tới 178 tỷ đô la, mức tăng thấp nhất trong 3 thập niên. Chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden nhanh chóng nhắc nhở Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ có ý định cạnh tranh với ảnh hưởng ngày càng tăng và sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong mấy tuần gần đây, nhiều đội tàu chiến hùng mạnh của Mỹ đã áp sát Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, đồng thời đi ngang qua vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông bất chấp sự giận dữ của Bắc Kinh. Giáo sư Ni Lưu Xiong, từng giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị và Luật Đại học Thượng Hải, dự đoán ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng đáng kể, dẫn ra lý do Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, thường xuyên triển khai tàu sân bay tới vùng biển ngoài khơi Trung Quốc và sự hiện diện gần đây của tàu ngầm hạt nhân của Pháp ở Biển Đông. Lấy lại Đài Loan bằng vũ lực quân sự đã trở nên cấp thiết hơn, đó là lý do tại sao ngân sách quốc phòng chắc chắn sẽ tăng mạnh. Ross Babbage, một cựu quan chức quốc phòng Úc và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách có trụ sở tại Washington, nói dự kiến mức tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ vào khoảng 7%. Mức tăng này thấp hơn sự trông đợi của nhiều người, lý do là vì nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa hồi phục hẳn, ông nói. Nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm 2020, dù đây là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới không co cụm và theo dự kiến sẽ tăng trưởng 8,4% trong năm nay, theo một cuộc khảo sát của Reuters. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không hồi đáp yêu cầu bình luận. Nhiều chuyên gia phương Tây tin rằng chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh trên thực tế cao hơn nhiều so với các số liệu chính thức. Theo một báo cáo hàng năm của Ngũ Giác Đài hồi tháng 9, chi tiêu quân sự được công bố cho năm 2019 của Trung Quốc là 174 tỷ đô la sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát, chiếm 1,3% GDP. Số liệu này không bao gồm các khoản chi cho nghiên cứu và phát triển và mua vũ khí nước ngoài. Ngũ Giác Đài ước tính Bắc Kinh trên thực tế đã chi ra hơn 200 tỷ đô la trong năm 2019. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính con số này có thể lên tới 261 tỷ đô la. Riêng Mỹ trong cùng năm 2019 đã chi 732 tỷ đô la, tương đương với 3,4% GDP. Tập đoàn Facebook hôm 26 tháng 2 chấm dứt một tuần lễ đối đầu với Úc, ngưng chặn nội dung tin tức của nước này trên nền tảng Facebook, đồng thời công bố thỏa thuận thương mại sơ bộ với ba hãng tin nhỏ tại địa phương. Động thái này cho thấy căng thẳng đã giảm giữa tập đoàn công nghệ Mỹ với chính phủ Úc, một ngày sau khi quốc hội nước này thông qua luật buộc Facebook, Google và công ty Alphabet của Google phải trả tiền cho các công ty truyền thông Úc để sử dụng nội dung tin tức của các công ty này trên nền tảng của họ. Luật mới đã khiến Úc trở thành nước đầu tiên nơi chính phủ đóng vai trò trọng tài, ra giá, buộc Facebook và Google trả tiền cho các công ty truyền thông nội địa để được hiển thị nội dung của họ, nếu như các cuộc thương lượng riêng thất bại. Canada và các nước khác bày tỏ ý định theo chân Úc để thực hiện biện pháp cải cách tương tự. Những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đang thay đổi thế giới, nhưng chúng ta không thể để họ mặc tình điều hành thế giới, Thủ tướng Úc Scott Morrison phát biểu ngày thứ Sáu. Ông nhấn mạnh các công ty công nghệ toàn cầu phải chịu trách nhiệm trước các chính phủ có chủ quyền. Hành động của Facebook cấm nội dung tin tức Úc trong 8 ngày đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Giờ đây, Facebook cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác với Schwartz Media, Sosis Media và Private Media, bộ ba sở hữu một loạt ấn phẩm gồm tuần báo, tạp chí trực tuyến và tạp chí chuyên ngành. Facebook không tiết lộ chi tiết tài chính của các thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày nếu một thỏa thuận toàn diện được ký kết. Các thỏa thuận không có tính ràng buộc đã hạ nhiệt một số lo ngại rằng các nhà xuất bản nhỏ của Úc sẽ bị loại khỏi các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Facebook và Google. Hôm thứ Ba, Facebook ký một thỏa thuận tương tự với Seven West Media, công ty sở hữu mạng lưới truyền hình miễn phí và tờ báo chính của thành phố Perth, bang Tây Úc.
Ireland ghi nhận những bằng chứng mạnh mẽ sơ khởi cho thấy công tác tiêm chủng vaccine bảo vệ được các nhân viên y tế và những người sống trong các trung tâm chăm sóc dài hạn khỏi nhiễm COVID, giới chức y tế tuyên bố ngày 25 tháng 2. Ireland đã tiêm chủng cho gần 360.000 người trong dân số 4,9 triệu. Tới nay, những người được tiêm vaccine là các nhân viên y tế, cư dân tại các nhà chăm sóc và gần đây nhất là những người trên 85 tuổi. Trên 133.000 người trong số này đã nhận được liều vaccine thứ hai. Giới chức lưu ý đến việc sụt giảm mạnh số nhân viên y tế nhiễm COVID ở mức dưới 300 người trong tuần qua từ con số gần 1.400 người trong tuần lễ cuối cùng của tháng Giêng. Ireland chủ yếu dựa vào vaccine của Pfizer-BioNTech. Số liều vaccine của Moderna và AstraZeneca được triển khai tại đây ít hơn của Pfizer rất nhiều. Trong tuần rồi có chưa tới 200 ca tử vong trong các nhà chăm sóc so với 1.250 ca cách đây 3 tuần. Số người chết trong bệnh viện hay tại gia giảm nhanh hơn các nơi khác sau khi Ireland gánh chịu đợt tử vong cao nhất từ trước tới nay vào tháng qua.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ. Thank you.